trong tiết mục đặc biệt tưởng niệm 30 tháng 4 của Sài Gòn Radio do Vũ Trinh và Thanh Tùng thực hiện hôm nay. Chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi hồi ký của bà quả phụ tướng Lê Văn Hưng, đăng trên tuần báo Thằng Mỏ số 887.
Ngày 21 tháng 4, 75, khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, trao quyền lại cho cụ Trần Văn Hương, tôi còn nhớ rõ lời ông Thiệu nói.
Mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu, tôi nguyện sẽ chiến đấu kế bên anh em chiến sĩ.
Lời tuyên bố của ông Thiệu đã gây cho tôi sự xúc động. Thế rồi, lời tuyên bố ấy cũng bay theo gió khi số lớn cấp chỉ huy trực tiếp điều hành guồng máy quốc gia đã vỗ cánh chim bay sang ngoại quốc, tìm nơi ẩn trốn an lành, bỏ mặc quê nhà, dân tộc và quân đội đang chết đuối trong cuồng phong súng đạn tơi bời. Thiếu tướng Nam, Hưng, Hai, Vĩ, Phú, nhắc đến đây, tôi không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào. Ôi, tiếng súng nổ rền vang trên khắp lãnh thổ. Mùa hè năm 1972, nhà văn Phan Nhật Nam đã mệnh danh là mùa hè đỏ lửa, mùa hè nói, mùa hè cuối đáy yêu đương, mùa hè tận cùng vực thẳm. Còn mùa hè 30 tháng 4 75 bi thương thê thảm ngần nào, chúng ta còn đủ ngôn từ để diễn tả cạn cùng nỗi thương tâm kinh hoàng của sinh ly tử biệt cuống cuồng ấy không? Tin thất trận từ các vùng 1, 2, 3 bay về dồn dập. Có những nơi chưa đánh đã bỏ ngũ cho địch tràn vào. Cũng có nơi quyết liều tử chiến. Thảm thương thay cuộc rút quân hỗn loạn, bi đát chưa từng có trong lịch sử và quân sự. Đài VOA, BBC tuyên bố những tin thất bại nặng nề về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khiến lòng dân càng khiếp đảm. Những đoàn quân thất trận, tả tơi manh giáp, không người chỉ huy, cuống quýt chạy chết như đàn vịt bị săn đuổi. Tinh thần binh sĩ rối loạn, hoang mang tột độ. Họ thì thào bảo nhau. Tổng thống Thiệu, Thủ tướng Khiêm, Đại tướng Viên đã cao bay xa chạy, còn đánh đấm gì nữa? Ông tướng này, ông tỉnh nọ đã trốn đi ngoại quốc, chúng ta còn đánh làm chi? Họ còn hỏi nhau. Bao nhiêu năm chúng ta chiến đấu cho Tổ quốc, hay chiến đấu cho tập đoàn tham nhũng, hay cho cá nhân ai đây? Mất người chỉ huy, những quân nhân như rắn không đầu, rối rít tan rã, lại có những câu hỏi. Quân không tướng chỉ huy thì sao? Có những kẻ chủ tâm dè bỉu thường chỉ trích chê bai. Có những ông tướng mà biết đánh giặc cái gì? Chỉ có lính đánh để các ông ấy hưởng thì có. Lời phê bình của những kẻ bất mãn hay những kẻ có tâm địa hạn hẹp thật chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Cho dù có những vị tướng bê bối làm cho quân đội bị nhục, thì cũng có những vị tướng trong sạch đức độ, lỗi lạc tài ba, đáng cho dân quân khâm phục. Những phần tử bất mãn ấy đã vô tình hay cố ý không thấy việc tối quan hệ của sự hỗ tương hỗ trợ giữa tướng lãnh, sĩ quan và binh sĩ thật cần thiết cho quân đội và quốc gia như thế nào. Đối với những vị cao minh, hiểu biết giá trị hy sinh của những người tuẫn tiết. Tôi trang trọng cúi đầu cảm tạ, tri ân. Có nhiều người đã nêu lên câu hỏi với tôi: tại sao tướng Nam, tướng Hưng chết làm chi cho uổng? Tại sao các ông tướng ấy không tiếp tục chiến đấu? Tại sao các ông không trốn sang ngoại quốc? Lại có người nghiêm khắc trách tôi: bà thật là dở, nếu là tôi quyết liệt can ngăn không để cho các ông ấy chết. Vợ con như thế này, ông Hưng chết đành bỏ vợ con lại hay sao? Ngay cả vài vị phu nhân của các tướng lãnh, hoặc còn ở trong tù, hoặc đã an nhàn nơi xứ người, cũng thốt ra những lời chỉ trích tôi. Nghe những lời phê bình chỉ trích ấy, tim tôi đau nhói. Tôi tôn trọng sự nhận xét theo tầm hiểu biết của họ. Tôi ngán ngẩm không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu. Nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng. Lên tiếng để tạ ơn những người đang âm thầm chiến đấu ở Việt Nam, để tạ ơn những người hùng can đảm đã, đang và sẽ tiếp tục đánh đuổi cộng sản cứu quê hương, để trả lời cho những người đã nêu lên nhiều câu hỏi đó. Tôi xin trân trọng, xin những vị nào đã có những lời chỉ trích nên bình tâm suy nghĩ lại trước khi phán đoán. Vì những vị tướng lãnh bách chiến bách thắng lẽ nào chịu xuôi tay nhục nhã trước nghịch cảnh, trước kẻ thù, đã từng xông pha trong mưa đạn, bao lần thử thách với tử thần, với nhiều chiến công từ cấp bậc nhỏ lên tới hàng tướng lãnh, đã từng khắc phục gian nguy, xoay ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trên khắp mặt trận. Lẽ nào những vị tướng ấy chỉ nghe hai tiếng buông súng rồi giản dị xuôi tay tự sát sao? Viết đến đây, tôi mạn phép nêu lên câu hỏi: thưa toàn thể quý vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày quý vị nhận lãnh chiếc mũ sĩ quan của trường võ bị, quý vị có nhớ 6 chữ gì trên chiếc mũ ấy không? 6 chữ mà quý vị trịnh trọng đội lên đầu là: Tổ quốc, tổ quốc, danh dự, danh dự, trách nhiệm, trách nhiệm. Trách nhiệm. Ngày mãn khóa sĩ quan với những lời tuyên thệ, quý vị hẳn nhớ. Cũng như những điều tâm niệm ai ai lại chẳng thuộc lòng, những vị bỏ nước ra đi trước binh biến, những vị ở lại bị sắp hàng vào trại tù cộng sản, tôi xin tạ lỗi vì thật tình tôi không dám có lời phê phán nào. Tôi chỉ muốn nói lên tất cả sự thật về cái chết của nhị tướng Nam Hưng. Nhị vị tướng lãnh này đã 3 lần từ chối lời mời di tản sang ngoại quốc của viên cố vấn Mỹ, cương quyết ở lại tử chiến, bảo vệ mảnh đất vùng 4. Viên cố vấn Mỹ hối thúc đợi chờ không được, sau cùng chán nản và buồn bã bỏ đi. Trước đó, vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, lời tuyên bố của Vũ Văn Mẫu, Dương Văn Minh trên đài phát thanh Sài Gòn ra lệnh tất cả những người Mỹ phải rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì chính lúc kế hoạch hành quân mật của hai tướng Nam Hưng đã hoàn tất. Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người thay tướng Vĩnh Lộc vào các ngày cuối, tới tấp điện thoại về Cần Thơ. Ông Hạnh đã dùng tình cảm chiến hữu, dùng nghĩa đàn anh thân thuộc, khẩn khoản yêu cầu tướng Lê Văn Hưng về hợp tác với Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh. Thâm tâm, có lẽ ông Hạnh lúc đó muốn dò xét thái độ của hai tướng vùng 4 như thế nào. Nhiều lần qua cuộc điện đàm với tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tướng Hưng luôn khẳng định:
tôi không hợp tác với Dương Văn Minh, không đầu hàng cộng sản, tử chiến đến cùng.
khi Tổng thống Thiệu từ chức, trao quyền cho cụ Trần Văn Hương, rồi vì hoàn cảnh đắm chìm của vận mệnh đất nước trước nhiều áp lực, cụ Hương lại trao quyền cho Dương Văn Minh, để rồi ông tướng hai lần làm đổ nát quê hương ố hoen lịch sử này đã hạ mình ký tên dâng nước Việt Nam cho Cộng sản. Vị tướng lãnh trấn thủ một vùng, tùy hoàn cảnh đất nước và tình hình chiến sự địa phương, chọn quyền quyết định, xoay chuyển thế cờ, không cần phải tuân lệnh một cách máy móc cấp chỉ huy trung ương. Sự thật thì bộ chỉ huy đầu não đã trốn hết giáo sang ngoại quốc trước hơn ai hết, thì còn chờ lệnh ai, phải tuân lệnh của ai? Tóm lại, lúc đó lệnh đầu hàng của tướng Dương Văn Minh, lời kêu gọi của Nguyễn Hữu Hạnh không được hai tướng Nam, Hưng đáp ứng. Viết đến đây, tôi xúc động lạ thường. Tôi nghẹn ngào rơi lệ khi nhớ đến một số sĩ quan binh sĩ đã bật òa khóc lên khi nghe lệnh đầu hàng của tướng Dương Văn Minh. Anh em đã ôm lá cờ tổ quốc, ôm khẩu súng thân yêu vào lòng nức nở. Có những chi khu trưởng, những đồn trưởng nhất định không chịu đầu hàng, tử thủ đến viên đạn chót, và viên đạn chót dành để kết liễu đời mình. Cấp bậc anh em không cao, chỉ huy một chi khu nhỏ hay một đồn lẻ loi, mà tinh thần tranh đấu của anh em cao cả hào hùng thế ấy. Trong khi Sài Gòn bỏ ngỏ đầu hàng thì Cần Thơ vẫn an ninh tuyệt đối. Kế hoạch hành quân mật đã thảo xong, vũ khí, lương thực, đạn dược sẵn sàng, tất cả đều chuẩn bị cho các cánh quân di chuyển, sẽ đưa về các tuyến chiến đấu. Kế hoạch di quân phản công bắt tay nằm trong lịch mật quân hành đó. Vùng 4 có nhiều địa thế chiến lược, có thể kéo dài cuộc chiến thêm một thời gian. Bởi lúc đó, cho đến ngày 29 tháng 4 năm 75, chưa có một đồn nào, dù ở quận lỵ xa xôi hẻo lánh của vùng 4, lọt vào tay giặc Cộng. Nhưng Cần Thơ, sáng ngày 30 tháng 4, 75, dân chúng nhốn nháo hoang mang, đã có một số binh sĩ bỏ ngũ. Tại thị xã, cảnh náo loạn đáng buồn chưa từng có đã xảy ra. Từng nhóm đông đảo bọn ác ôn và thừa nước đục thả câu đã ra tay cướp giật tài sản ở các cơ sở Mỹ và các nhà tư nhân bỏ đi, bất chấp tiếng súng nổ can thiệp của cảnh sát duy trì an ninh trật tự công cộng. Chúng cướp giật, đập phá, hò hét như lũ điên. Chắc chắn trong số này có bọn cộng sản nằm vùng, có ý đồ gây rối loạn, áp đảo tinh thần binh sĩ. Lúc ấy, hai tướng Nam, Hưng vẫn còn liên lạc với các cánh quân chặn địch. Nhiều cánh quân nòng cốt được đưa về thị xã Cần Thơ bảo vệ bộ chỉ huy quân đoàn nằm chung quanh vòng đai Alpha. Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4, giờ đã điểm. Đúng theo kế hoạch, lệnh hành quân bắt đầu. Nhưng hỡi ôi, khi liên lạc đến các cấp chỉ huy của các đơn vị mới hay, họ chưa biết tí gì về kế hoạch, chưa dục dịch chi hết, ngoài việc thay đổi các cuộc bố trí từ sáng cho đến giờ phút này. Tìm kiếm đại tá an ninh, người lãnh nhiệm vụ phân phối phóng đồ và lệnh hành quân mật đến các đơn vị, mới vỡ lẽ ra vị sĩ quan này đã đưa vợ con tìm đường tẩu thoát sau khi ném tất cả lệnh mật vào tay viên đại úy dưới quyền. Ông này cũng đã cuốn gói trốn theo ông đại tá Đàn Anh cho có thầy có trò. các phóng đồ và lệnh hành quân mật cũng đã biến mất. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê Văn Hưng tức quất không sao tả nổi. Tôi không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào khi hồi tưởng lại vẻ bối rối của thiếu tướng và sự đau khổ thất vọng của Hưng. Những đường gân trán nổi vòng lên, răng cắn chặt, biểu lộ sự đớn đau và chịu đựng kinh hồn. Người đập tay đánh ầm xuống bàn khi thấy kế hoạch sắp xếp thật tinh vi bị kẻ phản bội hèn nhát làm gãy đổ bất ngờ. Hưng ngước mắt nhìn tôi như muốn hỏi:
em có đồng ý đem con đi lánh nạn không?
Tôi cương quyết từ chối. Tôi không cầu an ích kỷ tìm sống riêng, bỏ mặc người trong cảnh dầu sôi lửa đỏ. Tôi nhất định ở lại, cùng chịu hoạn nạn, cùng liều chết. Hưng hỏi tôi:
thành công là điều chúng ta mong ước, nhưng rồi thất bại, em định liệu lẽ nào?
Thì cùng chết, cả các con cũng vậy. Em không muốn một ai trong chúng ta lọt vào tay cộng sản hết. Và để khỏi xa vào tay giặc cộng, tôi bình tĩnh thu xếp cho cái chết sắp tới cho mẹ con tôi, đường giải thoát cuối cùng của chúng tôi. 4:45 chiều 30 tháng 4, tướng Hưng rời bỏ văn phòng ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 về Bộ Chỉ huy phụ nơi chúng tôi tạm trú. Hưng không muốn chứng kiến cảnh bàn giao ô nhục sắp tới giữa thiếu tướng Trần Khoa Nam và tên thiếu tá Việt Cộng Hoàng Văn Thạch. 5:30 chiều 30 tháng 4, khi Hoàng Văn Thạch tiến vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn là lúc Hưng gọi máy liên lạc với tướng Mạch Văn Trường, ra lệnh đưa 2 chi đội thiết giáp tới án ngữ ở dinh tỉnh trưởng, bảo vệ Bộ Chỉ huy Sư đoàn 21 mới về đóng nơi đây. Sau đó, Hưng tiếp tục liên lạc với các đơn vị đang tiếp tục chạm súng ở các tiểu khu. Đồng thời, Hưng mời tướng Mạch Văn Trường cùng các đơn vị trưởng ở chung quanh vòng đai thị xã Cần Thơ về họp. 6:30 chiều 30 tháng 4, khi các vị sĩ quan vừa ra đến cổng, có một toán thân hào nhân sĩ quen biết tại Cần Thơ đang trực sẵn. Họ gồm khoảng 10 người. Họ xin gặp tướng Hưng với tư cách là đại diện dân chúng thị xã. Họ đã yêu cầu:
chúng tôi biết thiếu tướng không bao giờ chịu khuất phục, nhưng xin thiếu tướng đừng phản công. Chỉ một tiếng lệnh của thiếu tướng phản công, Việt Cộng sẽ pháo kích mạnh mẽ vào thị xã, Cần Thơ sẽ nát tan thành bình địa như là An Lộc vậy. Dù sao dẫn nước đã như thế này rồi, xin thiếu tướng hãy vì dân chúng bảo toàn mạng sống của dân, dẹp bỏ tánh khí khái can trường.
Nghe họ nói, tôi cảm thấy đau lòng lẫn khó chịu. Tôi cũng không ngạc nhiên về lời yêu cầu ấy, bởi mới tuần lễ trước, Việt Cộng đã pháo kích nặng nề vào khu cầu đôi cách Bộ Tư lệnh không xa, gây thiệt hại cao về nhân mạng và tài sản cho đồng bào. Dân chúng Cần Thơ còn khiếp đảm. Hưng như đứng chết lặng trước lời yêu cầu ấy. Một lát sau, Hưng cố gượng nở nụ cười trả lời:
xin các ông hãy yên lòng, tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh gây thiệt hại cho dân chúng.
Khi toán người ấy ra về, Hưng quay sang hỏi tôi:
em còn nhớ tấm gương cụ Phan Thanh Giản không? Bị mất 3 tỉnh miền Đông rồi, cũng vì dân chúng. Cụ Phan lại nhúng mình nhường thêm 3 tỉnh miền Tây cho quân Pháp. Cụ Phan không nỡ thấy dân chúng điêu linh, và cũng không để mất tiết tháo, không thể bó tay làm nhục quốc sĩ. Cụ Phan Thanh Giản đã nhịn ăn rồi uống thuốc độc quên sinh.
Trầm ngâm vài giây, Hưng nói tiếp:
thà chết chứ đâu thể bó tay. trơ mắt nhìn với cổng tràn vào.
6:45 chiều 30 tháng 4, Tướng Nam điện thoại cho Hưng hỏi tình hình các nơi. Hưng báo với Tướng Nam về việc đại diện dân chúng thị xã đến yêu cầu thẳng với Hưng. Hưng cũng cho Nam biết đặc lệnh truyền tin mới nhất sẽ giao cho người Tín Cần phân phối. Tướng Nam cho Hưng hay là ông đã cho thu băng lời kêu gọi dân chúng, và lời kêu gọi này sẽ do đài Cần Thơ phát thanh. Nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Thêm một lần nữa, sự gãy đổ đau lòng. Đài Cần Thơ bị nội ứng trước đó khoảng 1 giờ. Viên giám đốc đài bị uy hiếp. Thay vì phát thanh cuốn băng của thiếu tướng Nam trước, chúng thay cuốn băng đó bằng lời kêu gọi của thiếu tá cộng sản Hoàng Văn Thạch. Khoảng 10 phút sau thì đài mới phát thanh cuốn băng của tướng Nam. Muộn màng rồi, không còn níu kéo được sự tin tưởng nơi dân chúng và binh sĩ được nữa. Hàng ngũ các đơn vị đã thưa thớt càng thêm thưa thớt. 7:30 tối ngày 30 tháng 4, Hưng gọi tôi lên phòng làm việc. Đây là giờ phút nghiêm trọng nhất, không có ai hiện diện hết. Sau khi kể cho tôi nghe hết sự đổ vỡ từ trưa cho đến giờ phút đó, Hưng nhấn mạnh:
Hoàng à, em đã hiểu sự thất bại do các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là do đại tá không tuân lệnh, nên giờ chót không điều động quân kịp về các vị trí chiến lược trù liệu theo kế hoạch. Thứ nhì, đó là việc níu kéo sự tin tưởng của dân chúng và binh sĩ không thành. Lời kêu gọi trễ tràn của tướng Nam không có tiếng vang. Thứ ba, lời yêu cầu của những người tự xưng là đại diện của dân chúng thị xã Cần Thơ.
Quắc đôi mắt sáng, Hưng nhìn tôi dằn giọng:
Em phải sống, ở lại nuôi con.
Kim Minh, sao mình đổi ý vậy?
Con của chúng ta vô tội, anh không nỡ giết con em à?
Nhưng không thể để tụi nó sống với cộng sản được. Em sẽ thay mình làm chuyện đó. Chỉ cần chích thuốc ngủ cực mạnh cho con. Chờ em một chút, chúng ta cùng chết một lúc mà.
Không
anh...
thể được, không thể được. Cha mẹ không thể giết con. Anh gian mình, chịu nhục, cố sống, ở lại thai anh, nuôi con trở thành người công chính. Phú quý vinh hoa địa vị hãy đề phòng. Những thứ đó dễ làm mờ ám lương tri. Nhớ, giang sang tổ quốc là trọng đại hơn hết. Em gắng chịu cúi lòn nhục nhã để nuôi con, và cũng nuôi luôn ý chí để con ngài con phục hận cho đất nước chúng ta.
Nhưng mà nếu vì con, nếu mình thương con, sao mình không đi ngoại quốc? Hưng đanh mặt lại, nghiêm khắc nhìn tôi trách móc:
Em là vợ anh, em không thể nói được câu đó.
Biết mình vụng về lỡ xúc phạm đến người, tôi vội vàng tạ lỗi: Xin mình tha thứ, chẳng qua chỉ quá thương mình em mới nói vậy. Giọng Hưng thật nghiêm trang mà cũng thật trầm tĩnh:
Em nghe anh nói đi, người ta trốn chạy được, chứ anh không bao giờ trốn chạy. Mấy ngàn binh sĩ dưới tay, hồi nào sinh tử có nhau, giờ bỏ mặc họ tìm sống riêng mình sao? Anh cũng không đầu hàng, bây giờ thì rút cũng không kịp nữa. Vì vào mật khu mà không có nguồn tiếp liệu vũ khí, đạn dược, lương thực thì không cầm cự được bao lâu. Đã muộn rồi, việc cộng đang kéo vào. Đừng để anh lâu, đã muộn rồi. Đừng để anh không dằn được, nổ súng vào đầu chúng thì gây thiệt hại cho dân chúng và anh em binh sĩ nữa. Anh không muốn thấy bóng dáng một tên Việt Cộng nào.
Tôi phát run lên hỏi: Nhưng mình ơi, còn em, còn em nữa chứ, em phải làm gì trong lúc này?
Vợ chồng tình nghĩa bao nhiêu lâu, anh hiểu em và em hiểu anh. Em tuy chỉ là con cá nhỏ nhưng biết mang ý chí kình ngư, gắng chịu nhục, dù phải chịu trăm ngàn sự nhục nhã để nuôi con, để phục hận cho quê hương. Cải trang, cải dạng, len lỏi mà sống. Anh tin em, hãy vì anh, vì con, vì nợ nước tình nhà, em có thể chịu đựng nổi. Nghe lời anh đi, anh gian mình, anh gian mình.
Tôi không sao từ chối được trước ánh mắt van nài, trước những lời tha thiết ấy. Nhưng em xin nghe lời mình.
Hứa với anh đi Hoàng, hứa một lời đi.
Em xin hứa mình, em xin hứa mình ơi. Nhưng xin cho em hai điều kiện. Thứ nhất, nếu cộng sản bắt em phải sống xa con, hoặc nếu giặc cộng làm nhục em, lúc đấy em có quyền tự sát theo mình chứ? Hưng suy nghĩ giây lâu, gật đầu đồng ý. Anh ra lệnh cho tôi:
em mời má và đem các con lên đây gặp anh.
Tôi quay đi, ánh mắt bỗng chợt đập vào lá cờ vẫn dựng ở góc phòng. Tôi vội vàng đem cờ đến bên người và nói: bao năm chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, bây giờ mình hãy giữ cờ đi. Chúng tôi nhìn nhau cảm thông. Hưng ôm lá cờ ấp vào mặt, đôi mắt Hưng chợt ướt. Sau cùng Hưng cứng rắn đứng lên hối tôi:
thôi, mau mời má và mấy đứa nhỏ lên.
Khi mẹ tôi và các con lên văn phòng, Hưng từ giã mẹ tôi, ôm hôn các con. Người nói rõ cho mẹ tôi hiểu vì sao người phải chết và tôi phải sống. Vâng lệnh Hưng, tôi lại mời tất cả sĩ quan binh sĩ còn tụ họp dưới nhà lên văn phòng. Mọi người đứng xếp hàng nghiêm chỉnh nghe lệnh. Không khí thật nghiêm trang và vô cùng cảm động. Giờ phút từ biệt xanh ly giữa những người từng bao ngày sống chết bên nhau. Hưng dõng dạc:
tôi không bỏ các anh, đưa vợ con trốn sang ngoại quốc. Như các anh đã biết, cuộc hành quân chưa chi đã bị gãy đổ nửa chừng. Tôi không phản công vào giờ chót, vì dân chúng. Tôi không muốn việc cộng pháo kích bừa bãi biến Cần Thơ thành An Lộc thứ hai. Tôi cũng không thể chịu nhục đầu hàng. Các anh đã từng cộng tác với tôi, những lúc các anh lầm lỗi, tôi rầy la. Rầy la không có nghĩa là ghét bỏ. Rầy la để mến thương nhau, để xây dựng nhau. Mặc dù đất nước ta bị bán đứng, bị dâng cho cộng sản, nhưng các anh không trực tiếp chịu tội với quốc dân. Chính những người trực tiếp nắm vận mệnh các anh mới chính là kẻ trọng tội. Xin các anh tha thứ cho tôi những lỗi lầm, nếu có. Tôi bằng lòng chọn cái chết. Tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành, theo nước, chứ không thể bỏ dân, bỏ nước, trốn chạy cầu an. Tôi chết rồi, các anh hãy về với gia đình, vợ con. Nhớ rõ lời tôi căn dặn, đừng bao giờ để bị cộng sản tập trung các anh, dù tập trung dưới hình thức nào. Tôi có lời chào vĩnh biệt các anh.
Tướng Hưng đưa tay lên chào và bắt tay từng người một. Mọi người đều khóc. Đến bên thiếu tá Phương, trung úy Nghĩa, Hưng gởi gắm:
xin giúp đỡ giùm vợ con tôi. Vĩnh biệt tất cả.
mọi người đều đứng yên, không ai nói lên được lời nào. Mẹ tôi nhào lại ôm chầm lấy người xin được chết theo. Hưng an ủi mẹ tôi, yêu cầu mẹ tôi cố gắng chăm lo cho cháu ngoại. Hưng ra lệnh cho tất cả mọi người phải ra ngoài, nhưng không ai chịu đi. Hưng phải xô từng người ra cửa. Tôi van xin, mình làm cho em ở lại đây, em ở lại chứng kiến mình chết. Nhưng người từ chối, Nghĩa hoảng sợ bỏ chạy. Hưng quay vào văn phòng, đóng chặt cửa lại. Tôi gọi giật Nghĩa. Nghĩa, trở lại với tôi. Tôi bảo Riêng tìm dao nạy cửa, Riêng bỏ chạy như bay. Nghĩa trở lên, đứng trước cửa chờ đợi. Có tiếng súng nổ. Tiếng nổ nghe chát chúa. Tôi đưa tay xem đồng hồ. 8:45 tối 30/4/75, ngày kết liễu của đất nước Việt Nam, ngày kết liễu cuộc đời của chúng tôi. Lê Văn Hưng, anh đã chết rồi sao? Riêng run run lấy dao nạy cửa. Cửa bật ra, Nghĩa lách mình nhường tôi chạy vào phòng trước. Hưng nằm ngả người trên giường, thân mình nửa người nằm trên, nửa người nằm dưới. Hai cánh tay giang ra, cong lên và giật mạnh, toàn thân run rẩy từng cơn. Đôi mắt Hưng mở to căm hờn, miệng Hưng hả ra, đôi môi mấp máy. Tôi ôm chầm lấy Hưng, quỳ xuống, kề sát tai vào miệng Hưng. Mình ơi, mình có còn lời gì dặn dò em nữa không? Hưng không còn trả lời được tiếng nào. Nghĩa gào lên nức nở.
Thiếu tướng, trời ơi, thiếu tướng.
Riêng chạy vào phụ Nghĩa đỡ lưng và chân. Tôi đỡ lấy đầu Hưng, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Máu từ tim nhuộm thấm áo trận, ướt đỏ cả tấm da trắng. Tôi đưa tay vuốt mắt cho người. Nghĩa vẫn gào khóc.
Thiếu tướng, thiếu tướng ơi.
Tôi bảo Riêng, nói quà đưa Hải hạ với Quốc lên nhìn xác ba nó lần cuối. Dặn Phương cho Kiết Hoành giữ ở cửa cầu thang, bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn Việt Cộng. Tôi đi tìm đầu đạn và đuôi đạn, nhưng còn khẩu súng, lạ lùng thay không biết khẩu súng ở đâu. Đến lúc tắm rửa người thay ra đầy máu, tôi mới hiểu. Trước khi hồn lìa khỏi xác với ý chí cuối cùng, người còn bình tĩnh nhét khẩu súng giấu dưới nệm. Có lẽ người sợ tôi quá xúc động, quên lời hứa rồi tự sát theo. Bé Hải lúc ấy 5 tuổi, ôm hai chân ba, khóc than kể lể thảm thiết. Bé Hà 2 tuổi, thơ ngây ôm chai sữa, lên nằm trên bụng ba bú tỉnh bơ. Mọi người giằng bé ra, bé mở tròn đôi mắt to, ngạc nhiên vì không thấy ba đưa tay bế bé như mọi khi. Nghĩa điện thoại khắp nơi tìm thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, không thấy trả lời. Tôi vội vã mở đặc lệnh truyền tin, lên máy gọi liên lạc với thiếu tướng. Rút ra máy, chính tần số, tôi chỉ nghe những giọng nói giặt mùi cộng sản trên các tần số thuộc đơn vị chúng ta. Lũ Việt Cộng 30/4 tràn vào nhà, Phương cương quyết trận chúng ở cầu thang. 9:30 tối 30/4, chuông điện thoại reo vang.
Hello.
Hello, dạ, thưa ai vậy?
Dạ, thưa chị đó à, Hồ Ngọc Cẩn đây.
Ồ, anh Cẩn, có chuyện gì cần không vậy?
Tôi cố gắng giữ giọng nói cho bình thường để Cần không nhận biết sự việc xảy ra. Trong điện thoại, ở phía Cần tôi nghe có tiếng súng lớn nhỏ thi nhau nổ ầm ầm. Cần hỏi tôi:
Thiếu tướng đâu chị? Cho tôi gặp ổng một chút.
Tôi lúng túng vài giây. Ổng đang điều động quân ở ngoài kia.
Chị chạy ra trình thiếu tướng là tôi cần gặp. Trung Quý Nghĩa đâu chị?
Nghĩa đang ở bên cạnh thiếu tướng. Cẩn chờ một chút nghe. Tôi áp chặt ống điện thoại vào ngực. Mím môi tôi nhìn sắc Hưng, rồi nhìn Nghĩa tôi hỏi: Đại tá Cẩn đòi gặp thiếu tướng, sao giờ Nghĩa? Nghĩa cũng lúng túng:
Cô nói là thiếu tướng chết rồi.
Không có nói như vậy được. Đại tá Cẩn đang cự chiến với Việt Cộng. Trí óc tôi chợt lóe sáng phi thường. Tôi muốn Cần chiến đấu anh hùng, sống anh hùng, chết anh hùng. Tôi đưa máy lên giọng quyết liệt: Thiếu tướng không thể vào được, Cẩn cần gì cứ nói. Tình hình ở Dương Thiện ra sao? Anh còn đủ sức chiến đấu không? Tinh thần binh sĩ thì thế nào? Địch ra sao rồi?
Dạ tụi nó tràn ngập, đánh rác lắm chị à. Tụi nó giận tụi tôi quá đi nè. Tinh thần anh em cũng vẫn rất là cao. Chị hỏi thiếu tướng còn giữ y lĩnh không?
Cẩn vui lòng chờ một chút. Tôi lại áp chặt ống điện thoại vào ngực, cắn chặt môi suy nghĩ. Tôi hiểu lời Cần hỏi. Trong tích tắc, tôi biết khó cứu vãn tình thế, nhưng tôi muốn Hồ Ngọc Cần phải luôn hiên ngang, hào hùng. Tôi quyết định: Hello, Cẩn nghe đây. Lệnh thiếu tướng, ông hỏi Cẩn có sẵn sàng tử chiến không?
Lúc nào cũng sẵn sàng chứ chị.
Tốt lắm, vậy thì y lệnh.
Dạ, cảm ơn chị.
Tôi buông máy gục xuống bên xác Hưng. Nước mắt trào ra, tôi kêu lên nho nhỏ: Vĩnh biệt Cẩn, vĩnh biệt Cẩn ơi. Anh Cẩn ơi, hồn linh anh có phảng phất đâu đây? Khi tôi ngồi viết lại những dòng này, nước mắt rơi trên giấy. Anh có biết cho rằng trả lời điện thoại với anh rồi, tôi đau khổ tột cùng hay không? Tha thứ cho tôi. Đại tá Hồ Ngọc Cần đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Anh đã hiên ngang hào hùng đến giờ phút chót của cuộc đời. Hiểu rõ Hưng, hiểu rõ tôi. Bên kia thế giới không thù hận, chắc anh hiểu rõ tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Hẳn anh tha thứ cho tôi. Kính thưa toàn thể quý vị thuộc thân bằng quyến thuộc của Đại tá Cần, kính thưa quý vị đã đọc những dòng chữ này, xin quý vị chớ trách tôi sao dám quyết định. Ngộ biến Tùng Quyền. Tướng Hưng đã chết, thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam chưa liên lạc được. Vợ người lính nghĩa quân trưởng đồn, khi Việt Cộng tấn công, chồng chị tử thương, chị đã thay chồng phản công ác liệt. Tôi không thể để một người như Hồ Ngọc Cần đưa tay đầu hàng, hạ mình rước Việt Cộng vào dinh tỉnh trưởng Trương Thiện. 11 giờ đêm 30 tháng 4 75, điện thoại lại reo, và lần này thì chính giọng của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam.
Hello chị Hưng.
Tôi vừa khóc vừa đáp lời thiếu tướng. Dạ, thưa thiếu tướng.
Tôi biết rồi. Chị Hưng à, tôi chia buồn với chị. Nghe chị Hưng.
Thiếu tướng à, thiếu tướng, thiếu tướng nghĩ sao vậy? Quế kế hoạch gãy đổ rồi.
Hưng đã nói với chị nghe hết rồi hả? Đành vậy thôi. Không phải lỗi chúng ta hèn nhát hay bỏ cuộc. Sự sụp đổ không cứu vãn được là do các yếu tố như sau. Đó là lệnh hành quân không được, đại tá thi hành phóng đồ để lệnh không tới tay các đơn vị trưởng, lời yêu cầu của dân chúng, rồi lời kêu gọi của tôi quá muộn màng, không hiệu quả, khó cứu vãn nổi tình hình.
Nói đến đây, thiếu tướng Nam hỏi tôi:
Chị có biết vụ đài phát thanh bị nổi ứng chứ?
Dạ tôi biết. Hưng cũng nói với tôi y như thiếu tướng nói vậy đó. Bây giờ
Thiếu tướng Định lẽ nào có định phản công không?
Chỉ quên còn dân chúng sao? Cộng sản coi rẻ mạng dân, chứ còn mình thì... Đằng chị thế nào?
Dạ thưa thiếu tướng, chúng nó đã tràn đầy dưới nhà rồi. Có vài tên tính nhạo lên thì Diên cương quyết đuổi xuống. Hiện chúng đang thu dọn tài sản.
Còn mấy chú đâu hết rồi?
Dạ chỉ có Nghĩa và vài ba người lính ở lại. Còn tất cả đã bỏ đi hết. Hơn chết rồi. Tôi cũng không màng tới tài sản nữa. Miễn là chúng đừng có đụng tới xác Hân thôi.
Chị tẩm liệm Hân chưa?
Dạ tôi chưa. Mới tắm rửa thay quần áo xong thì thiếu tướng gọi tới đó.
Chị nên tẩm liệm Hân ngay đi. Tôi sợ không còn kịp nữa. Chúng nó không để yên đâu.
Dạ. Thiếu tướng còn dạy thêm điều gì không? Chẳng lẽ thiếu tướng chịu đầu hàng thật sao?
Số phận Việt Nam khốn nạn như vậy đó. Chị Hưng à, tôi và Hưng đã sắp đặt tỉ mỉ, hoàn tất kế hoạch xong xuôi, còn bị phản bội vào giờ chót. Thôi chị Hưng ơi, Hưng chết rồi, chắc tôi cũng chết. Chúng tôi làm tướng mà không giữ được nước thì phải chết theo nước.
Đến đây giọng người trở lại bình tĩnh và sáng rọi.
Cố gắng can đảm lên nha chị Hưng. Chị phải sống vì mấy đứa nhỏ. Đêm nay có gì nguy cấp thì nhớ gọi cho tôi. Nếu gọi không được đó thì dặn Nghĩa gọi Thụy lấy mật mã mới nha.
Dạ cảm ơn thiếu tướng.
Nói chuyện với thiếu tướng xong, tôi bước ra lan can nhìn xuống. Ở dưới, sĩ quan và lính tráng đã đi hết, trừ có Nghĩa còn ở lại. Cổng rào bỏ ngỏ, gió thổi đong đưa cánh cửa, rít lên những tiếng kẽo kẹt bi ai. Mảnh trăng cuối tuần 19 tháng 3 âm lịch chênh chách soi, vẻ ảm đạm thê lương như xót thương cho số phận Việt Nam Cộng Hòa, cho trò đời bể sâu hưng phế. Viết đến đây, tôi nhớ lại từng lời nói của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, của đại tá tỉnh trưởng Trương Thiện Hồ Ngọc Cẩn. Chọn đời tôi, làm sao tôi có thể quên giọng nói gấp rút của anh Cẩn và giọng trầm buồn của tướng Nam. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5 1975, vừa tụng dứt đoạn kinh sám tỉnh thế trong nghi thức cầu siêu cho Lê Văn Hưng thì tôi nghe có tiếng nấc sau lưng. Quay lại, chính Trung tá Tùng, bác sĩ trưởng quân y viện Phan Thanh Giản Cần Thơ. Ông đến thăm Hưng lần cuối. Ông cho biết phải trở lại quân y viện ngay vì thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam đã tự sát, xác còn nằm ở quân y viện. Tướng Nam đã bắn vào thái dương lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 75. Cho đến chết, mắt tướng Nam vẫn mở trừng trừng, uất hận, miệng người há hốc, đớn đau. Sau cuộc điện đàm với người, tôi đã linh cảm biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe bác sĩ Tùng báo tin, tôi xúc động vô cùng. Tôi quỳ xuống hướng về quân y viện, nơi tướng Nam còn nằm đó, cầu nguyện. Xin thiếu tướng tha thứ. Tôi không dám bỏ xác Hưng để được đến trước mắt thiếu tướng và lo việc tẩm liệm cho thiếu tướng. Bây giờ linh hồn của thiếu tướng đã gặp Hưng, xin linh thiêng phò hộ cho mẹ con tôi thoát khỏi tay cộng sản. Xin thương xót cho quê hương, cho dân tộc chúng ta. Xin thương xót cho toàn thể anh em binh sĩ. Trung úy Nghĩa thay tôi đến viếng xác người. Trung úy Thành, vì ân nhân can đảm đặc biệt đến với tôi trong giờ phút nguy nan đó, Thành đã mời được Trung tá Bia đến tẩm liệm cho Hưng. những vị ân nhân trong cơn biến loạn ấy, trọn đời tôi xin ghi khắc ơn sâu. 8 giờ sáng 1 tháng 5 75. Các vị sĩ quan quân đoàn mặc thường phục đến viếng xác Hưng. Mầu nhiệm thay, khi gặp lại những cộng sự viên cũ, trong thoáng chốc mắt Hưng hé mở nhìn lên, và từ trong đôi mắt của người chết có 2 dòng lệ đầm đìa chảy. Mặt người chợt đỏ bừng lên, người khóc cho quê hương đất nước bắt đầu đắm chìm trong điêu linh, người khóc cho đám tàn quân khốn khổ. Cho đến lúc chết, 2 tướng Nam Hưng chỉ phân tách nguyên nhân thất bại làm hỏng kế hoạch của 2 người, chứ không ai lên tiếng nặng lời trách móc vị đại tá kia. Xin quý vị hiểu rõ dùm tôi không đề cập đến tên tuổi ông đại tá đó và vị đại úy kia. Tôi tôn trọng danh dự của 2 ông, vợ con và gia đình 2 ông. Trong hoàn cảnh căng thẳng của đất nước, khi mà lòng người mất niềm tin, thì 2 ông cũng như nhiều người khác, thật sự đáng thương hơn là đáng trách. Không hiểu 2 ông có đi thoát hay bị bắt ở lại. Vận nước ngàn cân treo sợi tóc, một vài người dù đánh đổi cả định mệnh cũng không nâng đỡ nổi tòa nhà Việt Nam đang sụp đổ tang thương. Nhưng một ngày chúng ta còn mang trong người dòng máu của dân tộc Lạc Hồng, còn hít thở được khí trời, là một ngày chúng ta còn nợ nần với quê hương. Đó là món nợ thiêng liêng và cao quý mà ngôn từ loài người chưa thể diễn tả được sát nghĩa và thật đúng ý. Sao chúng ta không noi gương oanh liệt của tổ tiên, của cha ông, nối tiếp ý chí bất khuất của tiền nhân để trang trải món nợ ân tình đó? Sao chúng ta cứ lo chê bai, công kích nhau, hãm hại, chà đạp nhau, vô tình làm lợi cho bọn cướp nước cộng sản? Đọc những gì tôi kể ở đoạn trên, những vị từng hỏi hay mỉa mai tôi đã hiểu tất cả sự thật vì sao nhị vị Nam Hưng đã phải tự sát để bảo tồn Tiết Tháo. Không ai đem việc thành bại luận anh hùng, cũng chớ bao giờ lấy tâm địa tiểu nhân để đo lòng quân tử. Chúng ta, những người còn sống, những người Việt Nam ở trong nước hay lưu vong khắp 4 phương trời, chúng ta phải tự nêu lên câu hỏi: chúng ta đã làm được gì cho đừng hổ thẹn với những người đã nằm xuống? Họ đã nằm xuống không phải họ hèn nhát, họ đã nằm xuống vì muốn bảo toàn 6 chữ mà họ từng mang trên đầu: Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Nếu chưa làm được gì cho quê hương, xin hãy thận trọng lời phê phán vô ý thức. Xin đừng vô tình thành tàn nhẫn, sỉ nhục những người dám chết cho Tổ quốc. Vợ quá Lê Văn Hưng, Phạm Thị Kim Hòa.
Quý thính giả vừa theo dõi hồi ký của bà quả phụ tướng Lê Văn Hưng, đăng trên tuần báo Thằng Mỏ số 887. Nhưng đọc lại hồi ký này, Sài Gòn Radio, Vũ Trinh và Thanh Tùng xin được thắp nén hương lòng đến những người đã nằm xuống cho lý tưởng tự do. Xin kính chào tạm biệt.